văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, với khoảng trên 20.000 người sinh sống trên địa bàn huyện Văn Yên, đồng bào các dân tộc Dao Đỏ có rất nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo. Trong đó, tranh thờ là nghệ thuật dân gian quý báu của người Dao Đỏ lưu giữ và bảo tồn cho đến ngày nay. Những bức tranh thấm đẫm một sắc màu huyền bí, đầy triết lý nhân sinh của người Dao được sử dụng trong các nghi lễ thờ cúng, không chỉ là niềm tin trong tín ngưỡng về văn hóa tâm linh mà còn hướng con người đến những điều tốt đẹp. Phần đầu trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Độc đáo tranh thờ của người Dao Đỏ của tác giả Hồng Vân, Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Văn Yên để hiểu hơn về ý nghĩa và nghệ thuật vẽ tranh thờ của người Dao Đỏ.
Theo tập tục, mỗi gia đình Dao Đỏ ở Văn Yên khi ra ở riêng đều phải có bộ tranh thờ dùng cúng trong gia đình, như là sự hiển hiện của các thần linh che chở cho cuộc sống. Với quan niệm, tranh thờ là nơi giao hòa giữa cõi âm và cõi dương, giữa con người và thần thánh, nên tranh thờ chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong sinh hoạt tín ngưỡng của người Dao và chỉ được mở vào các dịp Tết lễ quan trọng của gia đình hoặc dòng họ, cộng đồng như lễ cấp sắc, Tết nhảy, cầu an, cầu mùa, ma chay, dỗ tổ tiên. Trong các nghi lễ cúng tế, tranh thờ được treo ở chỗ trang trọng, trên vách gỗ cạnh bàn thờ tổ tiên, thể hiện niềm tin và cách lý giải của người Dao về thần linh, vũ trụ và các hiện tượng trong cuộc sống từ thuở xa xưa. Một bộ tranh thờ của người Dao Đỏ có 18 bức, trị giá từ 15 đến 20 triệu đồng. Sau khi đặt vẽ tranh thờ về, gia chủ phải chuẩn bị đầy đủ gà, lợn và tiền giấy, vàng mã để làm lễ khai quang cho tranh trước sự chứng kiến của anh em họ tộc và người dân trong bản, thì bộ tranh mới chính thức được công nhận để được sử dụng trong lễ nghi thờ cúng. Anh Đặng Nho Vượng, thôn 2, xã Đại Sơn cho biết.
Người Dao là phải cái bộ tranh là hàng đầu. Đời người đã thờ tổ tiên, lập được cái bàn thờ to ấy, thì mình mới được phép nhờ được thầy làm tranh. Lúc nào mình làm đến lên lớn này, ví dụ như lễ cấp sắc này, từ 3 đèn cho đến 7 đèn, đến 12 đèn. Tết nhảy của đồng bào Dao thì phải thả tranh này ra để cầu mùa, cầu may, cầu mắn, cầu cho nhà nhà, người người để bình an vô sự. Đầu tiên là đi nhờ thầy để làm cái bộ tranh này, thì nếu mình thuê thầy đến nhà là chúng tôi phải kiêng, ăn chay, nhờ thầy mới vẽ được cái bộ tranh, sau đó là bỏ mất lợn gà này để làm lễ mình mới được đem về nhà mình. Thầy bắt đầu là làm phép cho mình là được thờ cái bộ tranh này, cho nên là rất quan trọng. Thì là có cái gì việc công to việc lớn phải có bộ tranh.
Thông thường tranh thờ được vẽ trước Tết Nguyên Đán vài tháng. Người muốn vẽ tranh phải mang lễ đến nhà thầy cúng và biết vẽ trong cộng đồng dân tộc mình. Thầy cúng nhận lời chọn ngày đẹp hợp với tuổi của người nhờ vẽ thì mới làm lễ xin thần linh cho khai bút. Các vị thần linh trong tranh được vẽ hoàn chỉnh các chi tiết lớn. Riêng đôi mắt không được hoàn thiện ngay, mà phải xem ngày tốt, giờ tốt mới làm lễ cúng và hoàn thiện, gọi là khai quang. Tranh thờ được cuốn gọn treo cạnh bàn thờ và trong những dịp trọng đại trong năm như lễ cấp sắc, Tết nhảy, rằm tháng 7, năm mới, giải hạn, gia chủ lại phải mời thầy cúng về và chỉ khi đủ các nghi lễ trọng thể mới được mở tranh ra, treo trên các vách nhà, cạnh bàn thờ để làm lễ. Cúng xong lại phải làm lễ thu hồi âm binh thần tướng trở lại trong tranh rồi cuộn vào cất đi. người vẽ tranh thờ phải là thầy cúng được cấp sắc từ 7 đèn trở lên, có uy tín trong cộng đồng, đọc thông viết thạo chữ Nho, hiểu về ý nghĩa, vị trí của từng vị thần trong tranh, biết cách sử dụng trong từng lễ cúng tế và phải có năng khiếu vẽ. Với những quy định khắt khe như vậy, nên hiện nay số nghệ nhân biết vẽ tranh trong cộng đồng người Dao Đỏ ở Văn Yên ngày càng hiếm dần. Trên địa bàn huyện hiện chỉ còn 4 người duy trì và lưu truyền được nghề vẽ tranh thờ của người Dao thì đều đã cao tuổi. Là một thầy cúng 12 đèn có uy tín và cũng là một trong những người vẽ tranh thờ đẹp nhất ở xã Đại Sơn, hơn 20 năm theo thầy học vẽ rồi tự chuyên tâm nghiên cứu để giữ gìn bản sắc dân tộc mình, ông Bàn Hữu Đông nắm vững hơn ai hết những nguyên tắc để sáng tác ra những sản phẩm vừa mang yếu tố thẩm mỹ, vừa mang yếu tố tâm linh trong cộng đồng mình. Để vẽ được một bộ tranh thờ hoàn chỉnh, ông Đông cũng như các thầy vẽ tranh khác phải mất ít nhất 3 tháng miệt mài trong phòng riêng. Trong suốt thời gian vẽ tranh phải kiêng kỵ, nghiêm ngặt, hoàn toàn tĩnh tâm để thổi hồn cho các bức tranh. Ông Bàn Hữu Đông, thôn 2, xã Đại Sơn tâm sự.
Tranh đẹp thì chúng ta phải cần dùng cách bằng giấy gió tự tạo, nó sẽ mềm mại được lâu. Hai nữa mình phải chuẩn bị, phải có màu đẹp, bút tốt. Ba là cái chi năng khiếu, trí óc, trí tuệ của những người. Đấy, hai nữa là phải cần phải cái tử tế con người, phải kiêng chay rồi thì phải kiêng mọi thứ. Ví dụ trường hợp đang nhận một bộ tranh của gia đình truyền cho những gia đình đó, thì ta phải kiêng kỵ và không đi trai gái. Hai nữa là không ăn cá chép. Ba nữa là không sát sinh, kể cả cây cối rồi thì là mình không chặt, không chém, cả cây cỏ mình cũng không được bứt đi. Muốn ăn con gà cũng phải nhờ anh em ngoài nó mổ cho mình.
Tranh thờ của người Dao Đỏ rất coi trọng chất liệu giấy. Giấy vẽ tranh thường là giấy gió do người Dao tự làm, có độ bền, dai, chịu được độ ẩm của vùng núi cao và không bị nhăn, rách khi cuộn tranh lại. Một bộ tranh hoàn chỉnh có 18 bức. Nội dung của tranh thờ thể hiện quan niệm của con người thuở sơ khai về vũ trụ và triết lý về mối quan hệ cuộc sống của con người với vạn vật trong vũ trụ theo tục thờ đạo giáo. Màu sắc được sử dụng trong các bức tranh thiên về gam màu nóng như nâu, đỏ vàng là chủ đạo, tạo hòa sắc trầm ấm, độ tương phản của màu nhẹ, tạo chiều sâu cho các bức tranh. Màu sắc biểu hiện ở trên da và trang phục của các nhân vật theo cách phản ánh trực diện tính cách. Các vị thần hiền hậu mang lại điều tốt lành được biểu hiện bằng gam màu da mịn màng, trong sáng, trang phục nhiều sắc rực đỏ, cam, vàng. Ngược lại, các thần hung dữ lại được biểu hiện bằng các màu xám, lạnh, tạo tính cách nhân vật rõ nét, người xem dễ cảm nhận và phân định. Các nét vẽ được sử dụng màu đen, chắc khỏe, làm cho tương quan bức tranh vẽ thêm chiều sâu. Ở không gian điều kiện chiếu sáng là đèn nến, các bức tranh trở nên sâu thẳm, huyền bí. Trong mỗi bộ tranh, các bức tranh được sắp xếp theo thứ tự và nguyên tắc nhất định. Các vị thần chính được sắp xếp ở trung tâm. Các vị thần có vị thế thấp hơn được sắp xếp ở hai bên và đều hướng góc nhìn vào thần chính. Tùy theo vị trí, vai trò, thứ bậc của từng vị thần trong tranh mà được sắp xếp cạnh nhau theo đúng trật tự, biểu hiện rành mạch về tính tổ chức, phép tắc trên dưới. Mỗi bức tranh gắn với một nội dung cụ thể với ý nghĩa răn đe, giáo hóa con người. Dễ dàng nhận ra trong các bức tranh tín ngưỡng, tư duy và hành xử trong cuộc sống của đồng bào dân tộc Dao. Tranh thờ có bố cục hẹp, nhiều màu sắc, rất sáng tạo và hết sức gần gũi với cuộc sống đời thường. Người Dao Đỏ cho rằng các vị thần linh luôn nhìn thấu mọi việc của con người và sẵn sàng phạt người nào làm việc ác. Vì vậy, từng chi tiết trong tranh đều có ý nghĩa gắn với đạo lý, thông điệp trên những bức tranh rất rõ ràng và có tính giáo dục cao. Đây không chỉ là tín ngưỡng đặc trưng riêng mà thông qua những hình vẽ trên bộ tranh thờ này còn có ý nghĩa giáo dục con cháu tôn sư trọng đạo, cầu cho bản làng yên vui, cuộc sống ấm no hạnh phúc và giáo dục con người phải luôn hướng đến mọi hành vi tu thân tích đức và hành thiện. Theo năm tháng, sự đáp ứng nhu cầu tâm linh của con người sinh sống ở địa phương đã nuôi dưỡng và hình thành nên một dòng tranh thờ của người Dao Đỏ Văn Yên mang đậm bản sắc của một vùng miền từ góc nhìn nghệ thuật tạo hình. Qua các bức tranh, có thể thấy được những giá trị lịch sử, văn hóa, tộc người, bản sắc văn hóa truyền thống của các nhóm người Dao bản địa. Tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam nói.
Tranh thờ là nghệ thuật tạo hình nổi tiếng, nổi bật nhất của người Dao. Nói đến người Dao và nghệ thuật tạo hình thì trước hết ở trên thờ. Và trước khi người Dao bao giờ tự vẽ tranh thờ của mình, người ta chọn để vẽ trên giấy gió. Người ta thường sử dụng các cái màu sắc của núi rừng người ta vẽ. Và khi họ vẽ thì họ không vẽ như các nhà họa sĩ hiện đại bây giờ. Tức họa sĩ hiện đại bây giờ là phải tỉ lệ này, phải cấu trúc ra sao này, bố cục như nào. Còn người ta vẽ là vẽ mang tính biểu tượng, mang tính tả thực. Tức là thấy như thế nào thì người ta tả thực vào. Là vẽ mang tính biểu tượng. Chỉ cần nét chấm phá về rừng thôi thì đấy là biểu tượng của miền rừng. Đấy, một vài cái chấm phá về sóng nước thì đấy là biểu tượng của thế giới nước. Và tranh thờ người Dao nó trước hết là phản ánh nhân sinh quan, thế giới quan của người Dao. Thứ hai là nó là nghệ thuật độc đáo, đặc sắc cả về màu sắc, đặc sắc cả về bố cục, đặc sắc cả cái hình tượng. Và thứ ba nữa, nó phản ánh cái giá trị lịch sử trong nghệ thuật người Dao.
Việc vẽ tranh thờ và sử dụng tranh thờ là một nét văn hóa tâm linh độc đáo trong đời sống tinh thần của người Dao đỏ, được bảo tồn từ đời này qua đời khác, tạo nên nét đẹp văn hóa riêng biệt trên vùng đất quê Văn Yên. Các bức tranh thờ được treo kín trên vách nhà trong những lễ nghi quan trọng của người Dao đỏ, góp phần tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho con người vào thế giới tự nhiên để hướng thiện, đoàn kết, tương thân, tương ái vượt qua khó khăn chung để cùng nhau xây dựng bản làng ngày một ấm no, hạnh phúc.
Chẳng theo cơ dân quân vào khắp bản làng. Tây lũ xưa lúc trăng về thăm, nay đã vươn xa rộng khắp đôi nương. Quê ta đang thay da thay áo, cho bản mới thêm đẹp xanh đẹp màu. Trăng ơi trăng, chết tầm núi cao xưa này đây người Dao, âm thầm sống nay đây mới đó.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bài hát Trăng sáng rừng quế, sáng tác Trọng Loan qua tiếng hát của tốp nữ.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi độ cuối xuân, khi những bông hoa bưởi nở rộ khắp các làng quê Việt Nam là lúc nhiều gia đình chuẩn bị nguyên liệu làm mâm bánh trôi, bánh chay, dâng cúng ông bà tổ tiên vào dịp Tết Hàn Thực mùng 3 tháng 3 âm lịch. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống mang ý nghĩa tưởng nhớ công lao sinh thành, dưỡng dục của con cháu với tổ tiên ông bà. Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe tản văn Tết Hàn Thực gợi nhớ tuổi thơ của tác giả Diệu Thuần.
Ai bánh trôi bánh chay nào? Tiếng rau bán của chị Hàng Rong khiến tôi tỉnh giấc. Vẫn giọng điệu quen thuộc của một người phụ nữ cùng xóm. Chị ấy làm nghề bán đồ ăn vặt từ nhiều năm nay. Cứ khoảng 6 giờ sáng thì lộc cộc đẩy xe đi giao bán, chủ yếu là mấy món ăn sáng bình dân như xôi, cháo, trứng vịt lộn, nhưng hôm nay có thêm bánh trôi, bánh chay. Nhìn lên tờ lịch treo trên tường, hôm nay đã là ngày mùng 3 tháng 3 rồi ư. Tôi vội vàng bật dậy, thay quần áo rồi phi thẳng xe máy ra chợ. Chợ Xếp gần nơi tôi ở mọi ngày vắng là thế, hôm nay bỗng đông đúc lạ thường. Nhiều người cũng đi chợ như tôi để mua một thứ, đó là nguyên liệu làm bánh trôi chay cho ngày Tết Hàn Thực. Tôi có lẽ cũng giống như nhiều người phụ nữ khác, cứ mỗi khi đến ngày 3 tháng 3 đều không quên dành thời gian làm hai thứ bánh trôi chay dân dã để dâng lên ông bà tổ tiên. Thói quen đó bắt nguồn từ mẹ tôi, một người phụ nữ truyền thống chính hiệu. Bà quê gốc ở Hưng Yên, vùng đất đồng bằng Bắc Bộ với nhiều sản vật nổi tiếng. Trong đó có loại nếp cái hoa vàng mà bà vẫn tự hào và thường dùng để làm bánh, thổi xôi mỗi khi lễ Tết. Sau này khi đã về già, bà không còn cầu kỳ như trước nữa thì dùng loại gạo khác, nhưng kết nhất loại gạo nếp Tú Lệ trên vùng quê thứ hai của bà. Ngày còn nhỏ, khi cuộc sống của tất cả mọi người trong vùng đều khó khăn, chúng tôi chỉ được ăn bánh trôi chay vào một ngày duy nhất trong năm, đó chính là ngày Tết Hàn Thực, mùng 3 tháng 3 âm lịch, nên vô cùng háo hức và chờ đợi. Để làm ra món bánh này, mẹ tôi thường chuẩn bị từ hai hôm trước đó. Gạo nếp do ông bà ngoại gửi từ quê lên, ngâm nước khoảng 2 tiếng trước khi mang đi xay. Mẹ bảo xay bột ướt mới ngon, vừa mịn vừa không bị dính. Nhân bánh trôi làm bằng đường phơi nấu lên, để nguội rồi cắt thành từng viên nhỏ. Nhân bánh chay thì được làm từ đỗ xanh nấu chín. Mấy chị em tôi ai cũng vui sướng và hào hứng tham gia vào những công đoạn chế biến. Lần nào làm bánh, mẹ tôi cũng đọc bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non. Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Mẹ cũng không quên giải thích cho chúng tôi về ý nghĩa Tết Hàn Thực để chúng tôi thêm yêu cội nguồn dân tộc, khắc sâu công ơn của ông bà tổ tiên và đấng sinh thành. Có lẽ vì được nghe những câu chuyện của mẹ mà những cái Tết Hàn Thực thời thơ ấu của tôi đáng nhớ hơn. Tôi không bao giờ có thể quên bóng dáng mẹ bên bếp lửa khi làm bánh, bàn tay bà thoăn thoắt về những viên bi tròn xoe thả vào nồi nước đang sôi sùng sục. Những chiếc bánh trắng ngần, xinh xắn sau vài lần chìm nổi được vớt ra cho vào bát nước sôi để nguội. Chị em tôi làm nốt công việc cuối cùng là vớt bánh bày ra đĩa và rắc vừng lên từng chiếc bánh. Sau khi làm xong mẻ bánh trôi, mẹ chuyển sang làm bánh chay. Vẫn là thứ bột nếp ấy nhưng nặn to hơn bánh trôi bằng khoảng hai ngón tay, bên trong là nhân đỗ xanh. Bánh chín, mẹ tôi cho vào từng chiếc bát nhỏ rồi đổ lên đó một thứ nước sánh sền sệt được nấu từ bột sắn dây ướp hoa bưởi thơm ngát. Mùi thơm của gạo nếp, đỗ xanh, hoa bưởi tỏa ra cả gian bếp bên hiên nhà. Chúng tôi cũng muốn hít hà mãi mùi hương dịu dàng, ngọt thơm ấy. Sau khi cúng tổ tiên, chúng tôi mới được thưởng thức món bánh thơm ngon có phần công sức của mình đóng góp. Vừa đưa chiếc bánh vào miệng, cắn một miếng, nhân đường phên ngọt ngào tan chảy nơi đầu lưỡi. Vị ngọt ấy cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên. Nó không chỉ là vị ngọt đường mà còn là sự ấm áp của gia đình sum vầy hạnh phúc. Bố tôi vừa nhâm nhi thưởng thức, vừa nhấp từng ngụm trà xanh mát và không quên dành cho người phụ nữ đảm đang nhất trong gia đình lời khen ngợi chân thành. Chị em tôi thì xích xoa không ngớt. Mẹ tôi lấy vạt áo lau mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Tôi hiểu dù vất vả nhưng mẹ tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã mang lại niềm vui cho cả nhà. Tôi lớn lên cùng những mùa bánh trôi chay ấm áp trong ký ức. Bây giờ, cuộc sống đã có biết bao đổi thay. Bánh trôi chay không còn là món quà quê mà chúng tôi trông đợi. Ở thành phố nơi tôi sinh sống, đếm sơ sơ cũng dăm bảy hàng trôi chay bán vào tất cả các ngày trong tuần. Thậm chí, nếu lười biếng thì không cần ra khỏi nhà vẫn có shipper mang đến tận nơi. Thật tiện lợi và hiện đại biết bao. Để hấp dẫn và thu hút người mua, nhiều cửa hàng còn làm bánh trôi chay bằng bột nếp pha màu lá cây. Những chiếc bánh xinh xắn nhiều sắc màu trông thật đẹp mắt luôn gây được sự chú ý với đám trẻ con và lũ học trò nghịch ngợm. Nhưng tôi vẫn thích món bánh trắng tinh truyền thống, có lẽ bởi nó gắn liền với những ký ức về mẹ, về những năm tháng tuổi thơ xa ngái. Một cái Tết Hàn Thực nữa lại về khi hoa bưởi đã nở rộ, những cơn mơ cuối mùa lây dây như rắc hạt. Thoảng đâu đây mùi hương thơm quyến rũ của một loại bánh chỉ có trong ngày Tết Hàn Thực. Có lẽ không chỉ với riêng tôi, trong chúng ta có rất nhiều người. Cứ mỗi độ tháng 3 về lại hoài niệm những chiếc bánh trôi chay dẻo thơm trong ký ức.
Em gửi cho anh ngát ngào hương bưởi, một thoáng tâm tình để nhớ về thương, để nặng lòng ai mỗi chiều mỗi trong anh tình yêu say đắm, giọt sương đầu cành hương bưởi dịu êm.
bưởi. Một thoáng tâm hồn sợi nhớ còn vương, để lại bâng khuâng mỗi chiều mỗi sớm. Anh mất ai càng đắm thắm chờ mong, và rồi đi qua tình yêu say đắm vẫn nhớ đầu mùa hương vừa ấy dịu êm.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Dịu dàng hương bưởi, một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Tiến qua sự thể hiện của nghệ sĩ Minh Huyền.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 3 về, mỗi người trong chúng ta ai cũng có cảm xúc của riêng mình về tháng 3. Có người nhung nhớ tháng 3 với màu hoa gạo đỏ rực cháy cả khoảng trời quê. Có người mãi hoài niệm màu tím hoa xoan, màu trắng hoa sữa. Có người lại vấn vương tiết trời đồng đành của tháng 3. Khi xuân chưa đi mà hạ chưa tới. Với những ai gắn bó với quê núi miền Tây Bắc thì nỗi nhớ tháng 3 không thể thiếu niềm vui của những ngày đi đào măng sặt, gõ trứng kiến về làm món ăn dân dã. Một lần thưởng thức là không thể nào quên. Thời gian còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe tản văn Nhớ mùa măng sặt quê núi của tác giả Anh Thư để hiểu hơn điều đó.
Chiều cuối tuần, vẫn đang mải bận rộn với cuộc sống thường nhật, thì tôi nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Có măng sặt trứng kiến rồi đấy con, mẹ làm mọc gửi nhé. Vẫn là mẹ chiều con gái nhất, biết con gái thích ăn nhất món này nên bao năm đến mùa lại gọi điện. Tôi thì vốn vô tâm, lại lấy chồng xa nên không mấy khi về thăm mẹ. Cuộc gọi của mẹ vô tình lúc chiều mưa lất phất khiến tôi đượm buồn. Tôi thèm được về ngay với mẹ, ngồi cạnh mẹ bên bếp lửa hồng ấm áp, nhìn mẹ nói cười khi thấy con về tíu tít và luôn tay làm những món ăn ngon cho con. Tôi lại lăng xăng phụ mẹ như ngày nào thơ bé. Nhớ những ngày quê tôi vào mùa măng sặt trứng kiến. Các loại măng vốn là thứ đặc sản dân dã nhất, phổ biến nhất đối với nhiều đồng bào dân tộc khu vực miền núi Tây Bắc, đặc biệt là các dân tộc Tày, Thái, Mường, Dao. Cứ mỗi độ xuân về, khi những hạt mưa li ti răng mù trời nhưng đủ làm ướt mềm mặt đất, cũng là lúc những mầm măng nhỏ xinh cựa mình trồi lên sau một giấc ngủ dài. Cuối tháng chạp, đầu tháng giêng là những búp măng đầu mùa đã nhú lên khỏi mặt đất. Đó là những búp măng đắng, nhưng lúc này chúng mới chỉ ngăm ngăm đắng. Độ vài tuần sau, khi thời tiết chuyển mình, bắt đầu có tiếng sấm và lác đác vài hạt mưa rào, thì chúng mới đắng thực sự và đua nhau mọc lên tua tủa. Khi măng đắng đã rộ nhiều, thì lúc này mới là thời điểm những búp măng sặt đầu tiên bắt đầu nhú mầm. Măng sặt được mùa nhất là vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 dương lịch. Thời vụ măng ngắn, chỉ đến khoảng tháng 4 hàng năm là hết. Măng sặt thuộc họ tre, thân nhỏ rất thẳng, búp măng to nhất chỉ cỡ ngón tay cái, trắng nõn, mềm và ngọt, mọc tự nhiên. Để khai thác măng sặt đầu mùa, người dân quê tôi mang theo cái thuồng, gặp mầm măng sặt mới trồi lên khỏi mặt đất tầm 2 đốt ngón tay, là khéo léo ấn thuồng thẳng xuống rồi nhấc lên mầm măng to mập, mới dài chừng 15cm. Những ngọn măng tươi còn lấm đất khi bóc ra sẽ mập mạp, trắng ngần, tươi ngon. Măng sặt có sớm hơn trứng kiến độ 1 tháng, nên đầu mùa mẹ thường om cả ngọn với cà chua hoặc thái mỏng xào cùng rau dớn. Đơn giản nhất là luộc rồi chấm chẩm chéo, một loại gia vị đặc trưng của người Thái quê tôi, được chế biến từ muối, ớt, hạt sen, lá chanh, mùi tàu. Có hôm mẹ chiều hai chị em mang những ngọn măng mới đào còn tươi rói rửa sạch, nướng cả vỏ trên than hồng. Măng sặt nhỏ nên khi nướng phải khéo léo canh lửa và chờ đều thường xuyên. Lột lớp vỏ măng cháy xém thơm lừng là búp măng nõn nà, hấp dẫn, giữ nguyên được hương vị của măng rừng. Dù chế biến cách nào thì món măng sặt cũng giữ được vị ngọt, giòn, bùi với hương vị không lẫn với bất cứ loại măng nào. Nhưng với tôi, ngon nhất là món măng sặt trứng kiến. Món ăn tuy giản dị nhưng hội tụ đầy đủ sự tinh túy của núi rừng Tây Bắc với vị thơm ngon, ngọt, ăn một lần là không thể nào quên. Nguyên liệu để làm món này là măng sặt thái mỏng, trứng kiến non, bột gạo nếp, thêm chút thịt băm, trứng gà và một số loại rau thơm như húng xoăn, mùi tàu. Cách chế biến không hề cầu kỳ, nhưng mỗi công đoạn đều cần sự tỉ mỉ, khéo léo. Đó là măng sặt phải thái mỏng, dài, không được để nát. Trứng kiến gõ từ rừng về phải trải ra cái nia rồi tỉ mẩn nhặt sạch bụi bẩn và con già. Thịt ba chỉ băm nhuyễn, rau thơm thái chỉ. Bột gạo nếp phải được ngâm từ hạt nếp nương cho mềm rồi đem giã rối. Các nguyên liệu được chuẩn bị xong sẽ đem trộn đều với nhau và gói trong lá ngõa. Mẹ sẽ chọn một lá ngõa bánh tẻ to, tiếp theo là lá ngõa non nhỏ hơn, rồi múc từng muỗng nguyên liệu đã trộn đều đặt vào giữa, nhẹ nhàng gói lại thành hình chữ nhật nhỏ xinh như một chiếc bánh. Tiếp đó, các gói mọc được đem đồ trong ninh đồng chõ gỗ để món ăn giữ được vị ngon ngọt tự nhiên nhất. Háo hức nhất là lúc mẹ bắc chiếc chõ gỗ xuống, khéo léo nhấc từng chiếc mọc nhỏ xinh ra rổ cho chị em tôi quạt nguội. Món mọc trứng kiến không ăn nóng bởi khi đó các nguyên liệu chưa có độ kết dính cao. Chờ đến khi mọc nguội, mở từng lớp lá ra mà thích thú như được khám phá những điều mới lạ. Từng cái trứng kiến căng tròn như hạt gạo, quyện chặt với măng, thịt, rau thơm bởi lớp bột nếp dẻo dính. Tỷ lệ các nguyên liệu là bí quyết riêng của mẹ, tạo cho món mọc sự hài hòa, ăn mãi không ngán. Ngày còn nhỏ, mỗi mùa trứng kiến đến là chúng tôi được ăn thỏa thích bởi cha rất chăm đi rừng gõ kiến. Giờ đây, cây rừng đã thay đổi nhiều, chỉ thi thoảng mới có trứng kiến, nên không dễ để làm được món ăn này. Mỗi khi đến mùa măng sặt trứng kiến, nhớ món mọc mẹ làm là nhớ nhà đến nao lòng. Tôi thấy mình thực sự hạnh phúc bởi có những tháng ngày tuổi thơ tươi đẹp, được mẹ cha yêu thương, chỉ bảo từ những điều giản dị nhất. Giữa cuộc sống đủ đầy hôm nay, vẫn ước muốn được trở lại ngày xưa ơi.
Quý vị và các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.